Thế giới hài hòa bắt đầu từ tâm. Do lão pháp sư Tịnh Không giảng tại hội trường Đệ Tinh, Úc Châu, ngày 18 tháng 2 năm 2006. Kính thưa quý bà, kính thưa quý ông, hôm nay do nhân duyên Mã cư sĩ mời thỉnh, chúng ta có cơ hội tụ họp nhau ở đây. Dịp đầu xuân này, lần này tôi vừa mới từ Indonesia về đến Úc Châu. Đi Indonesia lần này là tham gia cuộc họp do khu vực Á Châu tổ chức diễn đàn lãnh tụ tôn giáo. Tổng cộng họ đã mời 17 nước tham dự, gần 200 người tham gia. Đây cũng là lần đầu tiên họ tổ chức hoạt động này. Nói chung diễn đàn thành tựu đều làm cho mọi người hài lòng. Bây giờ xã hội các nơi trên toàn thế giới, mỗi người đều đang quan tâm làm sao để giải quyết xung đột, thúc đẩy an định hòa bình xã hội. Vấn đề này Liên Hiệp Quốc vào thập niên 1970 đã bắt đầu thực hiện một cách nghiêm túc. Đến bây giờ đã thực hiện tròn 35 năm. Mỗi năm cũng tốn rất nhiều nhân lực, kinh phí, vật tư, con số đều rất lớn. Nhưng xung đột tần suất năm nào cũng cứ tăng lên. Tai hại thì lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Đây là điều mọi người chúng ta đều nhìn thấy. Nên nhiều người đang tham gia công việc hòa bình thế giới, những chuyên gia học giả đối với việc này cũng mất đi niềm tin. UNESCO tổ chức hội thảo, tôi đã tham dự 5 lần. Gần đây là tại Malaysia, trưởng lão Mahathir triệu tập một hội nghị tôn giáo giống như tại Indonesia trước đây, tổ chức một hội nghị như thế. Sau sự kiện 11 tháng 9, Đại học Queensland có một học viện hòa bình mà trước đây tôi chưa biết. Hiệu trưởng của trường đã nhờ hai vị giáo sư lên núi Toowoomba thăm tôi, mời tôi tham gia tổ chức tọa đàm chung với họ. Trong học viện hòa bình này có mười mấy vị giáo sư. Sau khi nghe họ báo cáo, tôi mới biết những học viện tương tự như thế trên thế giới tổng cộng có 8 học viện. Mà nghiên cứu của học viện thuộc Đại học Queensland có nhiều thành tựu. Sau khi nhìn thấy sự kiện này xảy ra, họ đã kiểm điểm sự việc rất sâu sắc, thấy được chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh đều không thể giải quyết vấn đề, mong tìm được một hướng khác có thể đi tới hòa bình, xem xét có thể giúp đỡ giải quyết vấn đề này hay không. Cách nghĩ này vô cùng tích cực, cho nên tôi đã đồng ý lời thỉnh cầu cùng các vị giáo sư. Trước sau tổ chức được 2 lần tọa đàm, tôi nghe họ báo cáo xong, sau đó mới đề xuất cách nhìn của tôi. Những người thực hiện công việc này vì không tìm thấy được ngọn nguồn của vấn đề xung đột nên họ đã làm việc rất vất vả và khó đạt được hiệu quả. Lúc đó tôi nói với các vị giáo sư của Học viện Hòa Bình, vấn đề xung đột nguồn gốc của nó ở ngay trong gia đình. Đây là điều họ không ngờ tới. Quý vị xem lại xã hội hiện nay, tỷ lệ ly hôn cao như thế. Tỷ lệ này nói lên xung đột vợ chồng, xung đột cha con, xung đột anh em. Khi họ ra khỏi gia đình bước vào xã hội thì làm sao không xảy ra xung đột? Tôi nói tôi đã tìm ra cội nguồn, giải quyết từ căn bản mới có thể hóa giải vấn đề. Sau đó tôi nói tiếp với họ, tôi nói còn có cội nguồn sâu hơn. Cội nguồn sâu hơn chính là xung đột ngay trong bản thân mình. Điều này rất nhiều người không biết. Nếu chúng ta muốn thật sự hóa giải xung đột, làm tốt công việc hòa bình, thì phải thực hiện ngay từ chính bản thân mình. Với người, sự việc, sự vật phải xả bỏ ý niệm đối lập. Người này tốt với tôi thích người này. Người kia không tốt với tôi ghét người ấy. Đây chính là nguyên nhân của xung đột. Nên lần này, khi tôi nhận được giấy mời của Diệp Cục trưởng Cục Tôn giáo Trung Quốc vào tháng 4 tham gia một cuộc diễn đàn Phật giáo thế giới, chủ đề là thế giới hài hòa bắt đầu từ tâm. Khi tôi thấy chủ đề này, tôi liền nói vấn đề đã tìm ra nguyên nhân rồi. Bắt đầu từ tâm. Tiêu đề phụ của diễn đàn có 3 câu: tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Điều này trên kinh Phật đã nói: tâm an thì chúng sanh an, tâm bình thì thiên hạ bình. Đi thực sự đã tìm ra trọng tâm của vấn đề rồi. Thế nhưng tâm phải tịnh như thế nào, an như thế nào, bình như thế nào lại là vấn đề không đơn giản chút nào. Khi thực hiện được 3 chữ này thì tất cả xung đột sẽ được hóa giải hết. Thật sự là thiên hạ thái bình. Diệp Cục trưởng mời tôi nói vài lời, và tôi đã vẽ một sơ đồ trao cho Cục trưởng. Cục trưởng nhìn thấy rất hài lòng. Tôi nói điều tôi muốn nói với Cục trưởng đều ở trên sơ đồ này rồi. Môi trường quốc tế cũng như vậy thôi. Tháng 10 năm ngoái, tôi và nguyên thủ tướng của Malaysia, trưởng lão Mahathir, gặp nhau lần đầu tiên, do cư sĩ Lý Kim Hữu giới thiệu. Thư ký của ngài sắp xếp chúng tôi được gặp nhau trong 15 đến 20 phút. Nhưng khi gặp nhau, chúng tôi đã nói chuyện hơn một giờ đồng hồ. Hôm sau, ngài gọi điện cho Lý Kim Hữu, lấy địa chỉ của tôi, đã viết thư mời tôi. Mời tôi tham gia diễn đàn thế giới tổ chức vào tháng 11. Chúng tôi nói chuyện với nhau, và ngài cũng rất thật tình. Ngài là lãnh tụ Hồi giáo Islam của thế giới. Ngài nói Muslim chúng tôi chưa thể thực hiện hiệu quả giáo lý Kinh Koran. Cuồng nhiệt về tín ngưỡng tôn giáo rất dễ bị người khác lợi dụng. Ngài nói lời này rất thật tình. Tôi nói không sai. Không những là Hồi giáo, Phật giáo cũng không ngoại lệ. Tín đồ rất đông. Nhưng đối với câu hỏi Phật là gì, người có thể nói rõ ràng không phải là nhiều. Phật là gì? Phật giáo là gì? Cho nên mê tín vẫn còn rất nhiều, chánh tín rất ít. Đây chính là câu hỏi tại sao trong xã hội ngày hôm nay, khi người ta nhắc đến tôn giáo đều cố hết sức tránh né. Điều này không thể trách quần chúng xã hội, mà phải trách bản thân chúng ta. Những tín đồ có tín ngưỡng tôn giáo, chúng ta đã nghiêng về mê tín, chính chúng ta chưa làm tốt. Ví như học Phật, chúng ta đều có thể giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay học Hồi giáo đều có thể giống như Mohammed, người học Cơ Đốc giáo đều giống Chúa Giê-xu, giống Thánh Moses. Như vậy thì người khác làm sao không tôn kính chúng ta? Tại sao những vị ấy có thành tựu? Vì các vị ấy sau khi làm được mới nói. Những kinh điển các vị ấy nói, tất cả đều là trải nghiệm, đều đã từng thực hiện được. Khi tôi giảng kinh cũng thường hay nói, sau khi làm được rồi mới nói là bậc thánh nhân. Sau khi nói mà có thể làm được là bậc hiền giả, còn nói được không làm được thì chỉ gạt người thôi. Khắp nơi lừa gạt người khác sẽ có một ngày bị lộ, thì người ta làm sao có thể coi trọng bạn? Cho nên giáo nghĩa phải thể hội được sâu hơn. Bây giờ do gì giao thông tiện lợi, thông tin nhanh chóng, trái đất đã thu hẹp lại, người ta thường gọi là thôn địa cầu. Quan hệ giữa người và người ngày càng mật thiết, bất kể là giữa quốc gia với quốc gia, dân tộc với dân tộc, tôn giáo với tôn giáo, đều phải đối thoại nghiêm túc, đều phải cư xử hòa bình thân thiết, không thể không tiếp xúc, không còn như ngày xưa giao thông không tiện lợi, không có thông tin, sống đến già chết không giao tiếp qua lại. Lúc đó thì được, suốt một đời bạn chỉ sống trong phạm vi nhỏ hẹp. Bây giờ thì không thể. Bây giờ bất cứ một địa phương nhỏ nào trên thế giới, chỉ cần một việc nhỏ đều có thể thông qua vệ tinh internet môi giới thông tin, mọi người biết ngay tức khắc. Cho nên xã hội hôm nay, tấm lòng của chúng ta nhất định phải mở rộng hơn, nhất định phải biết bao dung, phải tôn trọng lẫn nhau, phải hợp tác lẫn nhau, để cùng nhau hóa giải xung đột, khôi phục ổn định và hòa bình của xã hội. Tôi cũng đã thúc đẩy. Tại sao vậy? Vì vũ trụ vốn là hài hòa, thế giới này vốn chỉ là hòa bình. Chúng ta khôi phục hòa bình phải làm điều gì đó để hóa giải xung đột thôi. Nên đối với việc này, với mọi người tham gia vào công việc hòa bình cho thế giới, tôi đều tha thiết mong muốn họ bắt đầu từ ngay chính bản thân mình. Bắt đầu từ đâu? Từ hóa giải sự đối lập giữa mình và người khác. Đây là lời Thánh nhân Phương Đông đã dạy. Tất cả mọi người đều phải yêu thương. Nếu được như vậy thì không còn phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng. Miễn là người đều phải thương yêu, chính là phiến ái chúng. Tôi nói chuyện với trưởng lão Mahathat, bây giờ ngài đã nghỉ hưu. Trước đây ngài làm thủ tướng, ngài phải làm việc phục vụ cho quốc gia của ngài. Bây giờ về hưu sức khỏe ngài rất tốt. Tôi nói ngài còn phải làm việc thêm 10 năm nữa. Chúng ta cần phải làm việc vì hòa bình thế giới. Ngài cũng rất có hứng thú và rất tích cực. Đây là một việc làm rất khó nhọc. Tôi nói chúng ta cần phải làm tốt 4 việc: quốc gia với quốc gia đối đãi bình đẳng, cư xử thân thiết; chủng tộc với chủng tộc; phe nhóm với phe nhóm; tôn giáo với tôn giáo, đều phải đạt được bình đẳng, thân thiết, hỗ trợ, hợp tác lẫn nhau. 4 việc này bắt tay từ tôn giáo thì tương đối dễ dàng. Sau khi giải tỏa được vấn đề tôn giáo, sẽ ảnh hưởng đến dân tộc, ảnh hưởng đến giữa quốc gia với quốc gia. Trưởng lão đồng ý cách nhìn này của tôi. Giữa tôn giáo cần phải xây dựng tình hữu nghị, làm bạn lẫn nhau. Vì thì phải thường xuyên gặp gỡ, qua lại với nhau. Tôi nói về kinh nghiệm của tôi, tổ chức đoàn du lịch là biện pháp tốt nhất, là cơ hội giáo dục. Nhưng lãnh tụ tôn giáo bình thường đều ngồi ở trên cao, không dễ gì tiếp xúc được. Khi tổ chức ra nước ngoài du lịch, đi viếng thăm, thì cũng phải có mười mấy ngày sống chung với nhau. Từ sáng đến tối sẽ có rất nhiều thuận lợi, trao đổi đủ mọi việc. Đây là một phương thức rất tốt. Nhưng để căn bản vững chắc, muốn xây dựng tình hữu nghị, thì nhất định phải nghiên cứu giáo lý lẫn nhau. Tôi giao tiếp với Hồi giáo, tôi phải đọc kinh Koran. Tôi nói với họ, khi tôi đọc kinh Koran, tôi là Muslim thành kính nhất. Tôi không xem Hồi giáo là một tôn giáo khác, nếu nhìn khác sẽ không đạt được gì cả. Tôi phải là tín đồ Hồi giáo thành kính nhất, phải là học trò của Mohammed, thì tôi mới học được điều chân thật của Ngài. Khi tôi đọc Thánh Kinh, thì tôi là học trò của Chúa Giê-xu, một học trò tốt của Giê-xu. Tôi mới lãnh hội được ý tứ của Ngài. Nếu như có ngăn cách, xem họ thành ngoại đạo, thậm chí xem họ là tà giáo, thì bạn cũng tà ngay. Tôn giáo không có tà. Khi lòng của bạn tà, thì toàn bộ tà ngay. Nếu tâm chân chính, thì bạn hoàn toàn chân chính. Nên khi tôi giảng về Thánh Kinh, giảng Kinh Koran, họ nghe thấy đều rất hài lòng. Khi tôi giảng Thánh Kinh, tín đồ của họ nói tôi giảng hay hơn mục sư, hơn các cha. Tôi giảng Kinh Koran, họ nói tôi giảng hay hơn các giáo sĩ Hồi giáo. Tại sao như thế? Thật sự hiểu một cách thấu đáo, thì tôn giáo và tôn giáo với nhau sẽ thông hiểu nhau. Đó chính là gốc rễ. Việc gì cũng phải giải quyết từ gốc rễ, không từ gốc thì không giải quyết được sự việc. Vì thế cách nghĩ, cách làm của tôi, rất nhiều lãnh tụ tôn giáo đều khẳng định. Cho nên khi hóa giải xung đột, việc quan trọng nhất trong tất cả vấn đề, khó khăn nhất cũng chính là con người. Chúng ta làm sao cư xử tốt với mọi người? Tổ tiên người Trung Quốc từng dạy: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Ý niệm này cần phải có, cần phải khẳng định, không được nghi ngờ. Tánh người vốn thiện. Tại sao bây giờ họ không thiện? Không thiện là gì? Tập tính, không phải là bản tánh. Cho nên từ nhận thức này chúng ta thấy giáo dục là rất quan trọng. Giáo dục Trung Quốc cũng từ nhận thức này mà thành. Cần phải dạy họ. Dạy họ thiện thì họ trở nên thiện, dạy họ không thiện thì trở thành không thiện. Giáo dục quan trọng hơn tất cả. Biết cách giáo dục, làm tốt giáo dục. Trong giáo dục đạt được thành quả tốt đẹp là người Trung Quốc. Người Trung Quốc coi trọng giáo dục tối thiểu đã có 5.000 năm. Trong sách cổ chúng ta có thể thấy Nghiêu Thuấn. Đời Nghiêu Thuấn cách chúng ta 4.500 năm, là chính thức do quốc gia thành lập cơ quan giáo dục, là thời đại vua Thuấn, vua Nghiêu. Ban chiếu chỉ đặt quan tư đồ, giúp cho nhà nước thiết lập cơ quan giáo dục, làm quan chủ quản để thúc đẩy giáo dục. Còn nội dung giáo dục là gì? Luân lý, đạo đức. Người Trung Quốc coi trọng điều này. Những môn khoa học khác như khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, những môn này đều là thứ yếu. Nói một cách khác, giáo dục Trung Quốc đầu tiên là dạy làm người tốt, làm người thiện. Đây là đặc sắc của giáo dục Trung Quốc. Nội dung giáo dục đó một cách bao quát chính là luân lý, đạo đức, nhân quả, sau nhà Hán mới xuất hiện tôn giáo. Bốn vấn đề này là nhất quán, luân lý, dạy chúng ta về quan hệ giữa người với người, đạo đức, dạy về người với người, người với đại tự nhiên, giữa người với sinh vật ở tầng không gian khác. Không những phải biết rõ quan hệ, còn phải biết chung sống hòa bình. Giáo dục nhân quả, lý này rất sâu sắc. Nhân thiện chắc chắn có quả thiện, nhân ác nhất định phải chịu quả ác. Nếu con người thật sự hiểu rõ giáo dục nhân quả thì khởi tâm động niệm, tự nhiên sẽ bớt phóng túng, không dám khởi niệm tà, không dám khởi niệm ác. Cho nên tại Trung Quốc, hình thức giáo dục thời xưa như chúng ta đã thấy, về xây dựng thiết bị, mỗi một huyện lấy huyện làm đơn vị, trong một huyện nhà nhà cũng có từ đường. Từ đường dạy luân lý, dạy hiếu thảo. Mỗi một huyện đều có khổng miếu, khổng miếu dạy đạo đức. Mỗi một huyện thị đều có miếu thành hoàng, miếu thành hoàng dạy nhân quả. Trong miếu thành hoàng đặc sắc nhất chính là điện Diêm Vương, thập điện Diêm Vương, Diêm Vương điện đó. Năm trước đây tôi từng gặp một họa sĩ người Đài Loan, cũng là bạn học của tôi, đã vẽ một bức tranh địa ngục biến tướng đồ, chính là điện Diêm Vương của miếu thành hoàng, vẽ rất hoàn hảo. Bức tranh này vẽ một năm mới xong. Tôi nói là do quỷ thần cầm tay ông ta vẽ. Bức tranh này cao 66 cm, dài gần 50 m. Nếu trưng bày ở đây, e rằng phải dài đến bên ấy mới gần đủ 50 m. Bức tranh dài như thế. Khi tôi đến Bắc Kinh tặng một bức cho Phó Thiết Sơn, ông Phó là lãnh tụ Thiên Chúa Giáo. Chúng tôi gặp nhau như bạn cũ gặp lại, rất hợp tính nhau. Tôi tặng cho ông ấy. Tôi nói Trung Quốc xưa một cái miếu thành hoàng tối thiểu có thể thay thế cho một dạng cảnh sát. Ông ấy nghe rồi liền nói, đâu chỉ vậy, thế bao nhiêu? Phải 10 dạng chứ. Thế thì một cái miếu thành hoàng giáo hóa biết bao nhiêu người không dám khởi niệm ác, không dám làm việc ác, thật sự mang lại nhiều hiệu quả. Ngày xưa các hoàng đế thật sự cao minh, tiết kiệm biết bao công sức, tỷ lệ tội phạm xã hội ít. Những điều như thế chúng ta đều cần phải hiểu. Giáo dục tôn giáo là thăng hoa nâng cao của ba loại giáo dục trước, để đạt tới cứu cánh viên mãn. Cho nên bất kể là gia đình, là nhà trường, xã hội, đều phải lấy bốn loại giáo dục này làm nền tảng căn bản để giáo hóa chúng sanh. Hôm nay cả xã hội và thế giới động loạn, vấn đề rốt cuộc là gì đâu? Tại vì bốn loại giáo dục này đều không còn nữa, nên sự việc trở nên phiền phức hơn nhiều. Không biết quan hệ giữa người và người diễn biến thành như xã hội bây giờ chúng ta thường nghe thấy, cha con giết nhau, con cái giết cha mẹ, cha mẹ giết con cái, anh em giết lẫn nhau. Lúc họ giết người, họ không biết chính họ đang làm điều sai trái. Vấn đề thật nghiêm trọng. Không biết chính mình giết cha mẹ là mang tội. Vấn đề như thế nghiêm trọng biết bao. Năm ngoái tôi ở Paris, ở London, các vị đồng tu nói với tôi, mới 2 tuần trước xảy ra một vụ anh em tàn sát lẫn nhau. Người em trai 14 tuổi giết chết anh mình. lại không biết giết người là có tội, cũng không biết giết anh mình là lỗi lầm. Con người như thế được dạy dỗ từ đâu? Chắc chắn là học từ phim ảnh truyền hình, học từ bạo lực, sắc tình trên mạng internet. Từ nhỏ đã thấy sự việc như thế nhiều rồi, cho rằng như thế là thường, là chuyện bình thường. Cho nên tôi đã nói với các vị đồng tu tại đó, tôi nói bây giờ một tuần bạn có thể nghe thấy 2-3 lần, 10 năm sau một ngày bạn có thể nghe thấy 20-30 lần, sau 20 năm thì một ngày bạn có thể sẽ nghe thấy 200-300 lần đó. Lúc đó thì đúng là ngày tận thế. Ngày tận thế mà tôn giáo phương Tây nhắc đến, tôi nói không phải là trái đất bị hủy diệt, cũng không phải là chiến tranh hạt nhân, mà là người không ra người. Người không hơn gì cầm thú nữa. Phần tử khủng bố ở đâu? Không chừng đó chính là con cháu trong nhà bạn. Vài ba câu không hài lòng, nó có thể giết bạn. Bạn phải làm gì? Vấn đề này là một vấn đề rất nghiêm trọng, không phải chuyện nhỏ, là chuyện lớn. Bây giờ cấp tốc giải quyết hy vọng còn kịp. Chậm thêm 5 năm, e rằng thật sự có thần tiên giáng trần cũng không thể cứu vãn nổi, cũng không có cách. Hôm nay chúng ta nói về vấn đề giáo dục luân lý đạo đức, vì thời điểm và nhân duyên đã xuống đến điểm giới hạn tận cùng, không thể chậm trễ hơn nữa. Nếu trễ nữa thì sẽ không còn kịp. Năm ngoái tôi cũng gặp Tổng thống Bush, cũng có nói đến vấn đề này. Ông ta cũng cảm thấy như thế. Tôi nói với các bạn người Mỹ, lo âu của nước Mỹ tuyệt đối không phải ở nước ngoài, mà ở trong nước. Bao nhiêu năm nay tỷ lệ tội phạm thanh thiếu niên càng ngày càng tăng, là một hiện tượng đáng sợ. Cần phải đặc biệt coi trọng vấn đề này. Vì thế trong giáo dục, chúng ta học Phật cũng chính là đã tiếp xúc được giáo dục của Đức Phật, tiếp xúc được với giáo dục của Thánh Hiền. Bắt đầu từ đâu? Đầu tiên từ trong nội tâm của chúng ta. Quan hệ giữa người với người phải hóa giải được suy nghĩ đối lập. Bản thân phải xác định đúng phương hướng, mục tiêu của cuộc đời. Chúng ta vì hòa bình của thế giới, vì ổn định của xã hội, cống hiến bản thân mình. Nếu như con người này mình ghét, con người kia mình không thích, thì chính bạn đang gây phiền phức cho mình, gây mâu thuẫn cho mình. Bạn đang phá hoại hòa bình, vậy là sai lầm rồi. Rốt cuộc thì chúng ta phải làm như thế nào? Trung Quốc có một tấm gương tốt là vua Thuấn. Truyền kể về vua Thuấn nhiều người đều biết. Cha của vua Thuấn, người mẹ kế và người em trai đã từng khởi tâm hãm hại giết chết vua Thuấn. Cuộc sống của ngài rất khó khăn. Ở trong một gia đình như thế, ngài đã hóa giải như thế nào? Chỉ bằng một tấm lòng chân thành, hoàn toàn không sinh tâm nghi hoặc. Con người đều tốt cả, cha mẹ nhất định là đúng. Nếu có lỗi lầm thì cũng tại mình. Ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày sám hối, 3 năm sau đã cảm hóa mọi người trong nhà. Đây là điều chúng ta phải học. Không có người nào không thể cảm hóa. Nếu như bạn có thể cảm hóa một người ác thành thiện, biến người hư hỏng thành người tốt, biến oan gia thành bạn thân, thì bạn đã thành công rồi. Dấn thân vào sự nghiệp giáo dục Thánh Hiền, nhất định phải có niềm tin này, phải thực hiện theo phương hướng và mục tiêu này. Vì thế đầu tiên phải từ nội tâm hóa giải hiện tượng đối lập với người và sự việc, thì tâm của chúng ta mới có thể bình tĩnh, an tâm trở lại. Còn vấn đề hóa giải hết tất cả nghi ngờ và lo lắng với tất cả mọi người, mọi sự việc và sự vật, là điều không cần thiết. Sau đó tiến thêm một bước, mâu thuẫn và xung đột sẽ tự nhiên biến mất, vì tâm đã được an. Trong cuộc sống hàng ngày, đầu tiên con người cần phải biết tự trọng. Những năm gần đây tôi trải nghiệm rất sâu sắc. Con người không biết yêu thương người là vì họ không biết yêu thương chính mình. Nếu họ biết thương mình thì sẽ biết thương người. Một người biết yêu thương chính mình thì phương hướng, mục tiêu của họ sẽ biết cách nâng cao đạo đức, tu dưỡng của bản thân mình. Nhất định nâng cao chính mình, biết cách phục vụ cho chúng sanh, thật sự dám hy sinh và dấn thân. Con người như vậy mới thật sự biết tự trọng, sau đó mới thật sự yêu thương người khác. Người có tự trọng tuyệt đối không tùy thuận phiền não tập khí. Tại sao? Vì phiền não tập khí là chướng ngại cho tự tánh chính mình. Người Trung Quốc thường nói tánh bổn thiện, đó là tự tánh. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Những năm gần đây chúng tôi đề xướng thuần tịnh thuần thiện chính là tự tánh. Mọi người đều có cả. Đức Phật dạy rất hay, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Hôm nay chúng ta vẫn thường xuyên tùy thuận theo tham sân si mạng, thế là đã sai, đã không biết tự thương mình rồi. Tùy thuận tánh đức mới thực sự là người biết tự thương mình. Đầu tiên quý trọng thân thể của mình, có sức khỏe, đây là điều mọi người đều mong muốn. Nếu như không biết quý trọng sức khỏe của mình, chà đạp sức khỏe của mình là không biết tự thương mình. Tại sao bạn có nhiều bệnh tật như thế? Tại sao có nhiều lo âu phiền não như thế? Lo âu không phải là việc tốt. Ngạn ngữ Trung Quốc thường nói lo âu làm cho người ta già đi. Người lo âu nhiều càng mau già hơn. Thế thì tại sao không buông bỏ? Tối thiểu chúng ta phải nhớ, chúng ta không tùy thuận tham. Buông bỏ tất cả tham dục, tuyệt đối không tùy thuận tham dục. Thanh tịnh, không ô nhiễm, không tùy thuận tâm sân. Khi không có tâm sân, người khác phỉ báng ta cũng được, sỉ nhục ta cũng được, hãm hại ta cũng được, không sinh khởi mảy may tâm sân. Trong Phật Pháp, những nhục tiên nhân làm được, tại sao chúng ta không làm được? Khi tôi gặp phải những người này, tôi không những không sanh tâm oán hận, còn rất cảm ơn họ nữa. Thế tại sao chúng ta phải cảm ơn họ? Vì họ tiêu trừ tội nghiệp cho mình. Những nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp rất khó tiêu, đã có những người này tiêu trừ nghiệp chướng cho mình. Nhưng có điều bạn phải tiếp nhận, tiếp nhận một cách hoan hỷ. Nếu bạn khởi tâm sân, không những nghiệp chướng không tiêu trừ mà càng tăng trưởng nữa. Tăng trưởng đến mức nào? Oan oan tương báo, nhiều đời nhiều kiếp không chấm dứt. Thế là sai lầm lớn. Hoan hỷ tiếp nhận, nghiệp chướng mới có thể tiêu trừ. Không tùy thuận ngu si là bất kể làm việc hay đối nhân xử thế cần phải lý trí, không xen lẫn tình cảm. Dùng tình cảm thì là ngu si, dùng lý trí là có trí tuệ, không thể dùng tình cảm. Giữa người và người cư xử lẫn nhau, bạn nhìn thánh nhân họ khiêm tốn biết bao, không ai ngạo mạn cả. Hôm nay trên thế giới này bao nhiêu chuyện phiền hà phức tạp, nhiều người đã nhắn đến. Con người bây giờ không biết khiêm tốn, không ai chịu cúi mình cả, chịu đứng thấp cả, cho nên bị bế tắc ngay tại điểm đó. Câu nói này không sai, chỉ cần có một người chịu khiêm tốn thì đối phương sẽ được hóa giải ngay. Trước đây tôi ở Singapore, đoàn kết chính tôn giáo. Tôi đã làm sao? Khiêm tốn. Tôi viếng thăm mỗi một tôn giáo, tặng quà cho họ. Người Trung Quốc nói không sai, quà nhiều người không trách. Sau khi tặng quà liền trở thành bạn ngay, đón tiếp nhiệt tình ngay. Chúng tôi bắt đầu tiếp xúc như thế. Việc giao lưu của tôi với chính tôn giáo bạn. Lúc đó tôi đã dùng số tiền lớn để làm phương tiện, $1,000,000 Singapore, mỗi tôn giáo bạn 100,000 tiền quà, liền có thể đoàn kết lại với nhau rồi. Tiền này sử dụng rất xứng đáng. Nếu dùng để xây chùa chôn ở dưới đất thì không ích lợi bằng, thì tiền ấy sẽ tiêu phí oan uổng. Việc đoàn kết được các tôn giáo đã thành một tấm gương rất tốt, ảnh hưởng đến Úc Châu. Bộ trưởng Cục Di dân của Úc Châu đến gặp tôi, cũng chính vì thấy được việc làm này của tôi tại Singapore, ông ấy rất hoan nghênh tôi đến Úc Châu, mong có thể giúp được cho Úc đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, nên đã cấp cho tôi một tấm visa đặc biệt. Tôi đọc không hiểu. Người ta thấy rồi nói, lạ thật, sao Pháp Sư lại được loại visa đặc biệt này? Do Bộ trưởng đích thân ký cho tôi. Lúc đó tôi đang ở Hồng Kông, lãnh sự tại Hồng Kông tiếp kiến tôi. Lãnh sự trao visa cho tôi và nói cho tôi biết, nghe nói thưa Pháp Sư, nhà nước chúng tôi cấp loại visa này cho người Á Châu, Pháp Sư là người đầu tiên. Sau khi nói chuyện, chúng tôi còn cùng nhau ăn một bữa cơm, nói chuyện gần 2-3 giờ đồng hồ. Đây đều là ảnh hưởng do công việc của tôi tại Singapore. Trong thời kỳ ông Wahid làm tổng thống, đã phái thư ký của ngài đến Singapore mời tôi. Tôi làm khách ngay tại Singapore. Người Trung Quốc nói, khách theo lời chủ. Sau này tôi đến viếng thăm Indonesia. Hôm sau liền đến gặp ông ấy. Tôi liền báo cho ông ấy biết sự việc này. Ông ấy rất hiểu và nói đúng. Làm người phải làm như thế. Đối với cách làm của tôi, ông ấy rất hài lòng. Chúng ta làm khách nhất định phải tùy thuận chủ nhân. Vậy mới là người hiểu lý lẽ, người biết sự thế. Từ đó chúng tôi đã kết thành bạn tốt. Lần này tôi đến Indonesia, ngay đêm đó ông ấy đã đến khách sạn thăm tôi. Hơn nữa đã nói cho tôi biết một số hoạt động gần đây, chủ yếu tại châu Âu, đều là hoạt động tôn giáo cho hòa bình thế giới, việc hiếm thấy. Nên làm người nhất định phải khiêm tốn, bất kể trong trường hợp nào. Tôi từng nói, Kinh Hoa Hồng của Đạo Thiên Chúa, Kinh Hoa Hồng này là kinh đọc tụng hàng ngày của họ. Kinh có 15 đoạn, đoạn đầu tiên nói ngay về tính khiêm tốn của Maria. Kinh đã đặt khiêm tốn ngay đoạn đầu tiên. Ở Trung Quốc, trong sách lễ khí đã dạy không tăng trưởng ngạo mạn, đó là pháp thế gian. Trong Phật Pháp, ngạo mạn nhất định phải đoạn trừ. Nhà nho nói, ngạo mạn không thể tăng trưởng, là đề cao đức khiêm tốn. Quý vị xem trong kinh dịch, có 64 quẻ, quẻ khiêm, 6 hào đều tốt cả, chỉ có quẻ khiêm này. Cho nên, đại nhân xử thế, cần học khiêm tốn, cần học cung kính. Đối với lời dạy của Thánh Hiền không được hoài nghi, phải hiểu sâu, tham cứu sâu. Sau khi hiểu rõ, phải thực hiện một cách nghiêm túc, y giáo phụng hành. Phiền não căn bản, điều cuối cùng là tà kiến. Có nơi gọi là ác kiến. Ác kiến và tà kiến có ý nghĩa như nhau. Như ở Trung Quốc, thời xưa, giáo dục không phát triển. Nhà trường đều là tư thục do tư nhân tổ chức. Nhưng giáo dục xã hội lại rất phổ biến. Giáo dục xã hội chính là biểu diễn văn nghệ như hôm nay ta thường nói. có tuồng kịch, ca múa, âm nhạc, hội họa. Vậy những thứ tương tự, những thứ này thuộc về giáo dục xã hội. Học trong vui chơi. Mấy ngàn năm đã dùng cách này. Trong nhân dân nhiều người không biết chữ, chưa từng đi học, nhưng biết cách làm người. Mẹ tôi cũng không biết chữ, chưa từng được đi học, nhưng lý lẽ gì cũng biết. Mẹ đã học từ đâu? Ở miền quê, đền miếu thường có hát tuồng, đã học từ những vở tuồng đó. Tại Trung Quốc, những tuồng hát đó có nội dung gì? Trung hiếu tiết nghĩa. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, vậy như thế đó. Nguyên tắc chỉ đạo của hát tuồng chính là một câu nói trong Luận Ngữ của Khổng Tử: tư vô tà. Tất cả biểu diễn nghệ thuật đều phải phù hợp với nguyên tắc chỉ đạo này của Khổng Tử, không được để người xem, người nghe khởi tà niệm. Trái lại là sai, là có hại cho xã hội. Tiêu chuẩn này bây giờ đã không còn nữa. Ngày nay khi bạn xem truyền hình, lên mạng, phim ảnh, ca búa, cứ sợ rằng bạn không tà. Nên xã hội này làm sao mà không loạn? Tiêu chuẩn chỉ đạo không còn. Những thứ bây giờ nói cho cùng toàn là bạo lực khiêu gợi, trộm cướp giết chóc. Tuổi của người bị hại, tôi nghe nói đã giảm đến 2 tuổi. Trẻ nít 2 tuổi đã có tà tri tà kiến. Quý vị nói phải làm sao? Thật đáng sợ. Hình như vào năm 2000 hay 2001 gì đó, tôi đọc được một cuốn tạp chí của Mỹ nói đến tỷ lệ tội phạm thanh thiếu niên. Thật đáng sợ. Tôi đã đến California, đến Los Angeles, trên đài phát thanh thực hiện 2 buổi tọa đàm. Lần đầu tiên có mời thêm trưởng kiểm sát khu vực Los Angeles cũng là chính đáng. Vì thứ hai là thị trưởng thành phố Pasadena. Người thứ ba là hiệu trưởng phân hiệu Los Angeles của trường đại học California. 4 người chúng tôi cùng tọa đàm. Tôi đã nêu lên vấn đề này, hỏi trưởng kiểm sát. Tôi hỏi báo cáo đó có phải là sự thật không? Ông ấy nói là thật. Tôi hỏi bây giờ có cách nào khống chế không? Ông ấy nói không có cách. Tôi liền nói một câu không cách sáo chút nào. Nếu như kìm hãm không được mà tiếp tục phát triển như thế, thì khoảng 30 năm nữa Mỹ sẽ mất nước. Ông ấy nghe thấy khựng lại ngay, không trả lời được gì cả. Tất cả mọi người đều biết vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Đời con cháu sẽ sống như thế nào? Vấn đề này làm cho tôi nghĩ đến trước đây, trong thời kỳ Quốc Dân Đảng ở Đài Loan từng một lần đề xướng khôi phục văn hóa truyền thống Trung Quốc. Từng có phong trào này. Có một hôm tôi ở nhà của thầy Đông Phương Mỹ, tôi gặp vài vị đang làm việc tại Bộ Giáo dục, hình như là 3 vị quan chức đến thỉnh giáo thầy Mỹ công việc phục hưng văn hóa truyền thống này phải thực hiện như thế nào. Thầy Đông Phương Mỹ trả lời thật tuyệt vời. Thầy nói đầu tiên, tất cả báo chí tạp chí của Đài Loan đều phải ngưng xuất bản. Thứ hai, đài truyền hình và đài phát thanh đều phải đóng cửa hết. Các quan chức nghe xong đều lắc đầu, vì điều này không thể làm được. Thì Mỹ nói những thứ này hàng ngày đang hủy hoại văn hóa truyền thống Trung. Chỉ cần còn những thứ này tồn tại thì không thể nói đến phục hưng. Câu nói này rất chính xác. Vì thế Đài Loan ngày nay thay đổi như thế nào quý vị đều thấy cả. Là một khu vực lộn xộn nhất của toàn thế giới. 50 năm trước thì Đông Phương Mỹ đã thấy rất rõ ràng. Không phải không thực hiện được, mà do chính quyền không quyết đoán trong vấn đề này, không có nhận thức chính xác. Người làm học trò với chúng ta đây cần phải biết tự bảo vệ chính mình. Cho nên đối với truyền hình, phát thanh, phim ảnh, tạp chí, báo chí, tôi đã có hơn 40 năm không tiếp xúc. Đây chính là cách mình bảo vệ chính mình, như thầy giáo đã dạy. Không đi xem những thứ đó, khi xem những thứ như thế thì bạn liền tiếp thu những rác rưởi, những thứ hoàn toàn trái ngược với tự tánh. Chúng ta dùng thời gian đó để đọc sách thánh hiền. Trong sách thánh hiền thật sự có nhiều an lạc. Học rồi có thể làm theo thì vui biết mấy. Tôi ở tại Hồng Kông, mỗi đêm đều đọc sách, tối thiểu đọc đến 12 giờ khuya. Nhiều khi mỗi tuần có 2 đến 3 đêm đọc đến 2 giờ sáng. An lạc và vui. Đọc sách thật an lạc. Được làm bạn với thánh hiền, gần gũi thánh hiền. Vì thế đối với những sách báo hiện nay, rất nhiều năm rồi, rất nhiều đồng tu cũng biết, sách vở người khác tặng cho tôi, đầu tiên tôi xem ngay trang bản quyền. Cầm được sách liền xem trang bản quyền. Nếu trên đó in hàng chữ tác giả dự bản quyền cấm sao chép in lại thì tôi không muốn đọc ngay. Người ta hỏi tôi tại sao tâm lượng họ hẹp hòi như vậy, chắc không thể viết được điều gì hay ho đâu. Nếu thật sự là điều hay, còn e rằng người khác không đọc, sợ rằng người khác không in lại. Tâm địa hẹp hòi như thế thì viết được điều gì hay ho, hay nói được điều gì tốt đẹp. Cho nên tôi không cần uổng phí thời gian. Từ đó suy đi nghĩ lại, nhìn qua nhìn lại, vẫn là lời cổ nhân dạy hay hơn, cao minh hơn. Tấm lòng rộng rãi, không chút mảy may ích kỷ, có một chút lợi ích cũng muốn cống hiến hết cho thế giới nhân loại. Khi chúng ta được tiếp nhận giáo dục này thì chúng ta thật sự có ích. Hôm nay Cục Tôn giáo Nhà nước Trung Quốc đề xuất chủ đề đối thoại trong diễn đàn này thật là hay. Chúng ta cần phải như thế nào để tâm của mình có được thanh tịnh, có được tâm an, có được tâm bình. Tâm an ở Trung Quốc còn có một câu chuyện, cũng là điển cố của nhà Phật. Chính là lúc Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc cùng Lương Võ Đế có tri kiến khác nhau, nên ngài đến chùa Thiếu Lâm thực hiện bế quan. 9 năm sau gặp được Huệ Khả. Huệ Khả đến tìm ngài. Câu chuyện này cũng hiếm thấy ở ngoài đời. Mùa đông tuyết rơi đầy, Huệ Khả ở ngoài đứng rất lâu, tuyết đã phủ lên đến đầu gối. Ngài Đạt Ma vẫn nhắm mắt ngồi thiền, không hề động đậy. Vào lúc này Huệ Khả đã dùng dao chặt đứt cánh tay trái của mình. Ngày xưa người xuất gia đều mang theo giới đao, dùng dao ấy chặt tay rồi cầm cánh tay trái đó cúng dường cho tổ sư Đạt Ma. Bây giờ tổ sư mở mắt nhìn một cái rồi nói: làm chi khổ vậy, rốt cuộc con gì cái gì? Huệ Khả nói: tâm con không yên, cầu đại sư an tâm giúp con. Bây giờ có nhiều hình vẽ tổ sư Đạt Ma đưa một cánh tay ra, chính là nói nghĩa này. Đạt Ma tổ sư nói: con đưa tâm cho ta, ta an tâm cho. Câu nói này đã nhắc Huệ Khả. Huệ Khả liền hồi quang phản chiếu, suy nghĩ khá lâu rồi nói: con tìm tâm không thể thấy, không biết tâm ở đâu. Ngài Đạt Ma mới nói: ta đã an tâm cho con rồi đó. Từ câu hỏi và câu trả lời đã thể hiện rõ Huệ Khả thật sự giác ngộ, cho nên đã truyền y bát cho Huệ Khả. Ở Thiền Tông Trung Quốc, Huệ Khả là nhị tổ của Thiền Tông. Cho nên ba vấn đề này: tâm tịnh, tâm an, tâm bình, Tuy ba là một, tuy một là ba. Khi tâm an thì tâm của bạn nhất định được thanh tịnh, bình lặng. Tâm bình thì nhất định thanh tịnh, nhất định tâm an. Trong ba cái này chỉ cần đạt được một thì vấn đề đã được giải quyết. Đây là cảnh giới nào? Là cảnh giới Bồ Tát Pháp Thân, không phải là người bình thường nữa. Cho nên hôm nay tôi nhắc đến vấn đề người bình thường nên bắt tay từ đâu, là phải bắt đầu từ việc hóa giải trạng thái đối lập với mọi người và mọi sự việc. Nhất định phải khuyến khích chính mình đối đãi bình đẳng, hòa bình thân thiện với tất cả chúng sanh, và phải bao dung, tôn kính người khác, yêu mến người khác, giúp đỡ hợp tác lẫn nhau, chủ động giúp đỡ người khác, không kèm theo điều kiện gì cả. Tại sao? Là tánh đức, tự tánh vốn là như thế. Đó cũng là bắt đầu từ ta, bắt đầu từ gia đình ta. Gia đình hòa thuận thì thịnh vượng. Trong gia đình mà còn có người đối lập với nhau, còn nghi kỵ nhau, thì gia đình bạn sẽ không thể thịnh vượng. Bắt đầu từ hàng xóm của ta, phải thật làm. Như bây giờ chúng ta ở tại Hồng Kông. Hồng Kông toàn là nhà cao tầng, một tòa nhà ở vài chục hộ, nhiều người sống chung trong một tòa nhà lớn như thế, nhưng đến chết cũng chưa biết mặt nhau. Đó là một điều sai lầm. Vào dịp Tết đến gõ cửa từng nhà, tặng cho một thiệp chúc Tết, một phần quà nhỏ. Chúng ta sống chung trong một tòa nhà lớn, phải bắt đầu từ đó. Sau đó mở rộng quan hệ, thực hiện trong phạm vi thành phố, thực hiện từ tỉnh mình đang ở. Từ từ phải mở rộng dần, thì hài hòa sẽ được hiện thực. Diệp Cục Trưởng đề xuất nhiều vấn đề. Hợp tác đoàn kết trong Phật giáo, trách nhiệm của xã hội, sứ mạng hòa bình, trong đó quan trọng nhất là đoàn kết hợp tác lẫn nhau. Chúng tôi cũng biết trong Phật giáo có nhiều hệ phái, tông phái, ít giao lưu qua lại. Hơn nữa, để gì tranh giành tín đồ, khen mình chê người là hiện tượng thường thấy. 3 năm trước đây, khi tôi viếng thăm Nhật Bản, ngay ngày đầu tiên đến Nhật, Tịnh Độ Tông của Nhật hình như có đến 10 mấy đại biểu mời tôi ăn cơm. Buổi tiệc có khoảng 5-6 bàn. Tôi rất hoan hỷ, nhìn thấy rất đông người tham dự. Sau khi ăn cơm, có vị pháp sư người Nhật nói với tôi: "Thưa pháp sư Tịnh Không, bữa gặp mặt tối nay có thể viết vào lịch sử Phật giáo Nhật Bản rồi." Tôi hỏi ngay tại sao. Ông ấy nói tiếp: "Những trụ trì của các chùa miếu này bình thường đều không có giao lưu qua lại. Ngày đến đây, hôm nay họ đều đến cả. Thật không dễ dàng gì. Đây là lần đầu tiên, xưa nay chưa từng có." Lúc này tôi mới hiểu, tình trạng này không khác đạo tràng của các nơi khác. Và tôi ghi nhớ tình trạng này. Tại sao họ đã đến đón tiếp tôi? Vì trước khi tôi đến, tôi đã tặng 30 bộ đại tạng kinh cho họ, chùa chiền nào cũng tặng. Cho nên khi tôi đến, họ đến hoan nghênh tôi. Kết duyên rất quan trọng, làm người không có duyên không được. Nên khi tôi rời khỏi Nhật Bản, tôi đã mời họ, mời tất cả cùng đến. Lúc họ đến, tôi nói với họ: "Phật tử chúng ta, bất kể là tông phái nào, tất cả kinh điển chúng ta đã học đều là lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cả, cho nên chúng ta đều là đệ tử của Đức Phật. Nếu như là người một nhà có nhiều anh em mà anh em không qua lại thăm hỏi nhau thì người làm cha mẹ khó chịu biết bao. Tôi nói chúng ta đều là đệ tử Phật, mỗi người tự cất chùa riêng, không liên hệ lẫn nhau, Đức Phật ngày nào cũng chảy nước mắt. Điều này thật có lỗi với Đức Phật, nhất định phải giống như anh em ruột thịt. Chúng ta đều là tông Tịnh Độ, là anh em ruột. những tông phái khác cũng là anh em ruột, đều được truyền thừa từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn những tôn giáo khác như Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, nếu không phải là anh em họ nội thì cũng là anh em họ ngoại. Tôi nói tất cả các tôn giáo đều là người một nhà cả. Chúng ta phải có tấm lòng rộng mở như thế, chúng ta mới thực hiện được đoàn kết, mới có thể hợp tác. Lý do gì bà không qua lại hỏi thăm? Không thể như thế. Đây là điều cần phải cấm kỵ. Cho nên tôi đã nói với giới Phật giáo Nhật Bản, nhất định phải qua lại, nhất định phải hợp tác lẫn nhau, khuyến khích lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Điều này chúng ta cần phải dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ. Đề kinh của bộ Kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Giác thì tâm an. Vị tổ không phải như thế sao? Vị tổ Huệ Khả, khi mê thì tâm không an, một khi giác ngộ thì tâm liền an ngay. Cho nên giác tâm liền an, chánh thì tâm bình ngay, chánh tri chánh kiến thì tâm bình. Thanh tịnh thì tâm tự nhiên thanh tịnh. Cho nên trên đề kinh ghi thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chúng ta thường xuyên nhớ đến ba cụm từ này, cố gắng nghiêm túc học tập thì đối đãi với người, với sự vật, trong tâm thường luôn ghi nhớ thanh tịnh, bình đẳng, giác, thì khi ứng xử với công việc bên ngoài sẽ không có mâu thuẫn với nội tâm của mình. Điều có thể tương ưng thì sự việc có phức tạp hơn, công việc bận rộn hơn, đều không mất thanh tịnh, bình đẳng, giác. Nên pháp này cũng gọi là diệu pháp, mà không phải nói xả bỏ sự việc với thanh tịnh. Không phải như thế, phải làm như trên. Đây cũng chính là điều chúng ta thường nói, tùy duyên mà không phan duyên. Điều này rất quan trọng. Sự việc không cần miễn cưỡng. Nên nói, có thêm một việc không bằng ít đi một việc, việc tốt không bằng không có việc. Công việc tôi làm cả đời, các bạn và đồng tu đều thấy. Cuộc đời của tôi chưa từng hỏi ai để xin một đồng xu, cũng chưa từng đi hóa duyên. Bất kể làm việc gì, người khác đã mang tiền đến, nhờ chúng tôi làm việc này việc kia, chúng tôi phục vụ cho họ, chúng tôi đã làm việc cho họ thật nghiêm túc. Đó là công đức của họ. Có người hỏi, nếu đã nhận tiền của người ta mà chỉ làm một nửa, phần sau không thành công thì sao? Tôi không chấp nhận làm như thế. Tôi không chuốc lấy phiền não cho mình. Tôi nói khi họ đưa tiền đến, tôi dự kiến sự việc có thể thành công, tôi mới nhận. Nếu không thành công, tôi tuyệt đối không tiếp nhận, không chuốc lấy phiền não cho mình. Cho nên làm tốt bổn phận của mình. Công việc người khác nhờ vả, cần phải xem xét có thể làm được hay không. Làm được thì tôi nhất định sẽ làm. Chúng tôi đã làm được nhiều việc trên toàn thế giới, đều do người khác tự đưa tiền đến. Còn nói do tôi đi hóa duyên với người khác, hỏi xin tiền người khác, việc như thế tôi không làm được, tuyệt đối không được làm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tấm gương tốt cho chúng ta. Chúng ta học tập gương Ngài là đúng hướng. Đó, tóm lại, trên Kinh Hoa Nghiêm đã dạy chúng ta khéo dùng tâm mình, việc không trở ngại. Nhất định phải khéo dùng tâm, hoàn toàn tương ứng với tánh đức, thế thì việc làm sẽ thù thắng. Di diệu, diệu không thể nghĩ bàn. Diệu đây là không mất chân tâm, tuyệt đối không có ô nhiễm. Thanh tịnh, bình đẳng, giác chính là diệu. Còn trong thời gian đầu, chúng ta nhất định cần phải học tốt đệ tử quy, thực hiện tốt 10 nghiệp thiện. Khi thực sự nắm chắc lý lẽ này, vận dụng tốt vào trong công việc thường ngày, điều này rất quan trọng. Sau cùng có một vị đồng tu đã hỏi một vấn đề. Anh nói ở Úc đang phát triển máy bay không người lái trong hàng không dân dụng để làm công việc cứu hộ người và tai nạn, không phải dùng trong quân sự. Xin hỏi Pháp Sư, thanh niên tham gia công việc nghiên cứu này có lợi hại nhân quả như thế nào? điều này là có lợi chứ không có hại. Đây là việc tốt, không phải việc hại người, có thể tham gia. Thời gian hôm nay cũng đã hết, tôi nói đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị, vô cùng cảm ơn. A Di Đà Phật. Cẩn gì? Cư sĩ Nhạo Minh, cư sĩ Vọng Tây, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.